Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu ngày 7 tháng 10 năm 2016, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Tổng thống Colombia được trao giải Nobel Hòa bình, bão Matthew hoành hành ở bờ biển bang Florida của Mỹ, và Malaysia nói rằng mảnh vỡ máy bay tìm thấy ở Mauritius là từ máy bay MH370.
Bắc Triều Tiên không ngừng nỗ lực theo đuổi vũ khí hạt nhân, buộc cả đồng minh lẫn các nước thù địch phải xem lại các chiến lược để duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực.
우리를 핵무기 고도화로 떠밀어 최강의 핵 공격 능력을 갖춘 당당한 핵 강국.
Tuyên bố trên đài truyền hình nhà nước rằng Bắc Triều Tiên sẽ là một nước có vũ khí hạt nhân. Chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết trong phần tin tức thời sự quốc tế. Mời quý thính giả cùng chờ nghe. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Thưa quý vị, trong khi Quốc hội Việt Nam hoãn thông qua TPP cho đến sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, thì một nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng Hòa tuyên bố hiệp định thương mại này sẽ bị đóng băng cho đến khi Tổng thống mới làm nó sống lại. Tổng thống Barack Obama đang làm hết sức mình để Quốc hội phê chuẩn hiệp định thương mại đối tác với 11 nước thành viên ở châu Á-Thái Bình Dương, một nỗ lực mà Mỹ đã theo đuổi hơn 5 năm qua, nhưng cả hai ứng cử viên đang tranh chức Tổng thống đều đã lên tiếng không ủng hộ TPP. Nhà lãnh đạo khối đa số trong Thượng viện Mỹ, ông Mitch McConnell hôm 29 tháng 9 đã khẳng định thêm về hồi chuông báo tử cho TPP tại Mỹ. Ông McConnell nói tại một cuộc họp báo ở Washington rằng nếu chúng ta có một cuộc thảo luận khác về hiệp định thương mại, thì nó sẽ phải được dẫn dắt bởi một tổng thống tiếp theo, dù đó là ai đi nữa. Tờ Bưu điện Washington dẫn lời ông McConnell nói rằng tổng thống sẽ là người đóng vai trò lớn trong việc thương thuyết các hiệp định thương mại. Theo nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ISIS của Singapore, hiệp định gói gọn 40% lượng GDP toàn cầu này đang phụ thuộc rất nhiều vào Mỹ.
Cơ hội lớn nhất bây giờ nếu TPP được thông qua đấy là phụ thuộc vào ông Obama trong kỳ lame duck session sắp tới đấy. Tại vì chúng ta biết là hai ứng cử viên tổng thống đều tỏ ý phản đối. Ông Trump thì thẳng thừng phản đối, còn bà Hillary thì nói rằng là có thể phải đàm phán lại một số điều khoản vân vân, thì cơ bản các kiến nước thành viên đều không có hứng thú với chuyện đàm phán lại, và nếu mà nói đàm phán lại coi như là nó cũng chết.
Tổng thống Obama sau khi trở về từ chuyến công du châu Á cuối cùng với trọng tâm là quảng bá cho TPP đã nỗ lực rất lớn để tìm cách thuyết phục Quốc hội tổ chức biểu quyết hiệp định thương mại này tại một kỳ họp sau cuộc bầu cử tháng 11 và trước khi Tổng thống mới chính thức lên nắm quyền. Ông McConnell trước đó đã phủ quyết một cuộc đầu phiếu cho TPP tại Quốc hội trong thời gian vịt què, tức cuối nhiệm kỳ của ông Obama khi người tiền nhiệm đã được chọn. Và hôm 29 tháng 9, dân biểu Cộng hòa của tiểu bang Kentucky đã tái khẳng định điều này với báo giới. Ông Obama gọi TPP là hiệp định thương mại khu vực lớn nhất và là trọng tâm trong chiến lược xoay trục về khu vực đang phát triển nhanh nhất thế giới. Chính phủ của Tổng thống Obama đang dùng chiến lược hướng về châu Á để khống chế sự trỗi dậy của Trung Quốc và chính sách bành trướng của quốc gia cộng sản này trên Biển Đông. Nhưng vừa qua, Quốc hội Việt Nam đã quyết định hoãn thông qua TPP tại phiên họp thường niên trong tháng này tại Hà Nội như dự kiến. Một trong những nguyên nhân của sự trì hoãn này, theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Kim Ngân, tuyên bố tháng trước là chờ kết quả bầu cử Tổng thống ở Mỹ. Đây là lần thứ hai Việt Nam hoãn phê chuẩn Hiệp định Thương mại đa phương được coi là lớn nhất thế kỷ 21. Theo nhà nghiên cứu về quan hệ quốc tế Lê Hồng Hiệp, nguyên nhân chính đằng sau đó là sự không chắc chắn về tương lai của TPP mà Việt Nam lại không muốn đi tiên phong và có thể làm vật lòng Trung Quốc.
Ai cũng không muốn là gọi là cầm đèn chạy trước ô tô. Việt Nam thì cũng vậy. Cũng về là trong bối cảnh mà chưa nước nào mà chính thức phê chuẩn TPP mà Việt Nam làm đầu tiên, thì nó cũng tạo ra một cái hiệu ứng mà Việt Nam có lẽ là cũng hơi ngại, đấy là có thể làm Trung Quốc nó khó chịu. Tại vì Trung Quốc thì cũng lâu nay là coi nó là một cái công cụ của Mỹ để mà kiềm chế Trung Quốc.
Ông Hiệp nhận định với VOA Việt ngữ rằng nếu TPP thất bại, lợi ích của Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.
Có nhiều báo cáo đã xác định Việt Nam là nước được hưởng lợi lớn nhất, thì bây giờ nó mất thì có thể nói ngược lại, đấy là Việt Nam sẽ là nước bị tổn thất nhiều nhất. Thì ngoài cái việc là mở rộng thị trường rồi thu hút đầu tư nước ngoài, thì cũng có thể ảnh hưởng tới một số cái chương trình cải cách ở trong nước.
Theo ước tính, TPP có thể giúp GDP của Việt Nam tăng thêm 11% và lượng xuất khẩu thêm 28% trong vòng một thập kỷ tới. Với 12 thành viên tham gia TPP, hiệp định này gói trọn trong đó 1/3 lượng GDP toàn cầu. Nhưng nhiều người dân Mỹ đang lo ngại TPP và các hiệp định thương mại tự do nói chung sẽ làm mất đi cơ hội việc làm của người lao động trong nước. Nhưng đối với Mỹ, TPP chính là một cuộc chơi chính trị. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng đã ra thức thúc đẩy cho TPP, trong khi ông nói trong một bài phát biểu hôm 28 tháng 9 rằng nếu không phê chuẩn được TPP sẽ có những hậu quả nghiêm trọng cho chính sách đối ngoại của Mỹ. Cũng theo tờ Bưu điện Washington, Ngoại trưởng Kerry nói chúng ta không thể rút ra khỏi TPP mà vẫn được xem là một người chơi chính trong khu vực Thái Bình Dương và một thế lực không thể bàn cãi về hòa bình và thịnh vượng trên toàn cầu.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam. Phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiếngviệt.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Bộ Công an ra thông báo về Việt Tân. Bộ Công an Việt Nam vừa ra thông báo về tổ chức Việt Tân, gọi đây là một tổ chức đã và đang tiến hành hoạt động khủng bố. Sau khi tóm tắt sơ lược về lịch sử của Việt Tân, thông báo của Bộ Công an nói Việt Tân đã tổ chức tuyển mộ, huấn luyện cho thành viên cách thức sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiến hành các hoạt động khủng bố, phá hoại, bắt cóc, thủ tiêu con tin, tiến hành các chiến dịch đông tiến, đưa các toán vũ trang xâm nhập vào Việt Nam để lập mật cứ, tiến hành hoạt động bạo loạn, khủng bố, nhưng đã bị phía Việt Nam ngăn chặn, vô hiệu hóa. Thông báo cũng cáo buộc Việt Tân đã thành lập đội sát thủ K9, chuyên tiến hành khủng bố, thủ tiêu các nhà báo gốc Việt tại Mỹ. Ngoài ra, thông báo của Bộ Công an còn cảnh báo, người nào có hành vi tham gia tuyên truyền, lôi kéo xúi dục người khác tham gia, tài trợ, nhận tài trợ của Việt Tân, tham gia các khóa đào tạo huấn luyện do Việt Tân tổ chức, hoạt động theo sự chỉ đạo của Việt Tân, sẽ bị cho là đồng phạm tội khủng bố và sẽ bị xử lý theo luật pháp Việt Nam. Việt Tân là một đảng chính trị không được phép hoạt động tại Việt Nam. Hà Nội lâu nay vẫn cáo buộc tổ chức này đứng đằng sau các vụ biểu tình, kích động gây rối tại Việt Nam. Gần đây, vụ Formosa gây ô nhiễm khiến cá chết hàng loạt ở khu vực miền Trung cũng bị cơ quan công an Việt Nam cho là Việt Tân đã lợi dụng sự việc này để kích động người dân biểu tình chống phá. Việt Tân có tên chính thức là Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, được thành lập vào năm 1982 và người giữ chức vụ chủ tịch đảng lúc đó là ông Hoàng Cơ Minh, nguyên chuẩn tướng, phó đô đốc hải quân của Việt Nam Cộng Hòa. Chủ trương của Việt Tân là chấm dứt độc tài và canh tân đất nước bằng phương pháp đối đầu bất bạo động ngay tại Việt Nam. Gần 170.000 hộ dân Sài Gòn đang sử dụng nguồn nước chứa chất ung thư. Một kết quả giám sát mới vừa được công bố trên báo chí Việt Nam ngày hôm qua cho biết hiện có gần 170.000 hộ dân sinh sống tại Sài Gòn đang sử dụng nguồn nước ngầm ô nhiễm chứa chất amoni có thể gây ung thư. Theo số liệu được Trung tâm Y tế Dự phòng Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận trong 8 tháng đầu năm, mặc dù đa số người dân thành phố hiện đang sử dụng nguồn nước máy, nhưng vẫn có tới 168.635 hộ sử dụng nguồn nước tự khai thác như nước giếng, nước mưa. Những mẫu nước giếng được cơ quan y tế thành phố kiểm tra ở các điểm tại quận 12, quận Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Hóc Môn có hàm lượng amoni vượt mức giới hạn cho phép là 9,14%. Chất amoni khi gặp không khí sẽ chuyển hóa thành nitrat và nitrit. Hai chất này khi vào cơ thể sẽ tạo ra tình trạng thiếu oxy trong máu, kết hợp với các axit amin trong cơ thể, tạo thành chất nitrosamin gây bệnh ung thư. Hàm lượng sắt tổng số trong mẫu nước ở một số điểm tại quận 12, Hóc Môn cũng không đạt chỉ tiêu vi sinh. độ pH trong hầu hết các mẫu nước đều thấp, gây ăn mòn kim loại trên đường ống vật chứa, dễ làm hư hỏng vật dụng, ảnh hưởng đến sức khỏe răng miệng và tăng nguy cơ bệnh ngoài da. Ngoài ra, kết quả giám sát còn cho biết nguồn nước ngầm ở nhiều khu vực trong thành phố bị nhiễm vi sinh E. coli và coliform từ nước thải ngấm vào. Sử dụng nguồn nước này sẽ bị các bệnh về đường ruột, có thể dẫn tới nhiễm khuẩn huyết, suy thận. Chị An, một bà mẹ trẻ đang sống tại Sài Gòn, tỏ ra không mấy ngạc nhiên về những kết quả vừa được công bố. Sợ và không biết làm sao là cảm giác hiện nay của chị và nhiều người dân khác trước thực trạng ô nhiễm tràn lan.
Quá sợ luôn á. Bởi vì bây giờ cái gì nó cũng độc hại, cái gì nó cũng gây ung thư, rồi nó gây đủ thứ bệnh hết á. Thực phẩm cũng nhiễm, cũng bị thuốc này kia, rồi rau thịt, nói chung là tất cả luôn. Bây giờ nước, rồi cá biển giờ cũng ăn, cũng dám ăn. Không khí nữa, nói chung là nó ô nhiễm hết rồi. Thì bây giờ mình sống ở đây thì mình phải chịu vậy chứ mình biết làm sao giờ.
Dù ô nhiễm xảy ra khắp nơi, nhưng người dân đa số vẫn chấp nhận sống chung với lũ. Ngoài chuyện kém ý thức, chị An cho rằng cuộc sống vất vả mưu sinh khiến nhiều người không có điều kiện để tìm hiểu hay biết đến những vấn đề môi trường đang xảy ra.
Một số người giống như ở khu nhà ở, người dân lao động ta nhiều lắm. Người ta đi làm từ sáng tới tối, người ta đâu có lên mạng, người ta đâu có đọc báo nhiều đâu, người ta không có biết cái việc đó. Và người ta cũng không có biết cái ảnh hưởng của cái môi trường đến cái con người nó nghiêm trọng như thế nào nữa. Dân trí mình còn quá thấp chứ.
Theo báo Người Lao Động, nguyên nhân khiến nhiều hộ dân vẫn không chịu dùng nguồn nước máy, được gọi là nước sạch, là vì giá nước máy cao và người dân chưa tin nước sạch thật sự là sạch. Một số người cho biết nước máy nhiều lúc bị cặn đỏ, đục, ván và có mùi hôi, nên nhiều hộ gia đình tuy có gắn đồng hồ nước nhưng lại không sử dụng. Phó Tổng Giám đốc Công ty Cấp nước Sài Gòn được báo Người Lao Động trích lời cho biết, nguyên nhân nước đục ở các trạm cấp nước thuộc xí nghiệp cấp nước sinh hoạt nông thôn là do nguồn nước ngầm đầu vào ở một số trạm cấp nước bị ô nhiễm mà không thể xử lý được. Giới chức này cho biết các trạm này đã được yêu cầu phải thường xuyên kiểm tra nguồn nước và xử lý trước khi đưa vào mạng lưới cấp nước. Tin cho hay, đến năm 2025, các trạm này sẽ đóng cửa theo quy hoạch cấp nước.
Quý vị, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Philippines hôm nay cho biết ông đã thông báo với phía Mỹ về quyết định tạm ngừng các kế hoạch tuần tra chung và tập trận chung giữa hai nước trên vùng biển Đông đang có tranh chấp. Thông báo này được đưa ra trong khi các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Philippines trên đảo Luzon và Palawan đang diễn ra. Cách đây một tuần, trong chuyến thăm của Tổng thống mới của Philippines tới Hà Nội, ông Rodrigo Duterte đã tuyên bố cuộc tập trận đang diễn ra này sẽ là cuối cùng giữa Mỹ và Philippines, nhưng sau đó các quan chức của Philippines nói họ còn chờ lệnh của Tổng thống. Theo nhận định của truyền thông thế giới, tuyên bố của Bộ Quốc phòng Philippines hôm nay là một động thái nhỏ nhưng là dấu hiệu đầu tiên cho sự rạn nứt trong mối quan hệ đồng minh giữa Philippines và Mỹ. Theo nhận định của nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ISIS, Mỹ đã thất bại trong việc đáp ứng các kỳ vọng của Philippines.
Thì một trong những cái điều mà có thể là làm cho họ cảm thấy thất vọng đối với Mỹ là Mỹ đã không bảo vệ được cho họ như là họ mong trông đợi. Ví dụ là những cái sự cố như là ở Scarborough Shoal năm 2012, ví dụ vậy, thì Mỹ đã không có những cái động thái để mà giúp bảo vệ cho Philippines chẳng hạn.
Kể từ khi nhậm chức vào ngày 30 tháng 6, ông Duterte, người nổi tiếng với những phát ngôn thẳng thừng và mạt hạ Tổng thống Mỹ Barack Obama, đã cho thấy một sự thay đổi lớn trong chính sách đối ngoại của Philippines khi ông hướng quốc gia Đông Nam Á này ra khỏi sự phụ thuộc vào Mỹ, một đồng minh lâu năm của họ, và tìm kiếm những liên minh mới với Trung Quốc và Nga. Mỹ cùng với Nhật Bản đã giúp Philippines phát triển các khả năng của họ về tuần tra và bảo vệ lãnh thổ trên biển trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng các hành động gây hấn trên Biển Đông. Philippines cùng với Việt Nam là hai quốc gia lên tiếng mạnh mẽ nhất trong khu vực trước sự bành trướng của Trung Quốc trên vùng biển có tranh chấp. Nhưng đó là khi Philippines còn nằm dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Benigno Aquino. Dưới thời ông Aquino, Philippines đã kiện Trung Quốc ra tòa trọng tài quốc tế La Hay về những tuyên bố chủ quyền không có cơ sở của Trung Quốc trên hầu hết Biển Đông, và Philippines đã giành được phần thắng trong vụ kiện này. Tuy nhiên, kể từ khi lên nắm quyền Tổng thống, ông Duterte đã tỏ ý sẽ muốn giải quyết các tranh chấp này bằng đối ngoại song phương và có chiều hướng hợp tác hơn với Trung Quốc. Trong khi đó, Washington cho rằng ông Duterte đang có những sự hình thành trong đường lối chính sách đối ngoại vì mới chỉ nhậm chức có vài tháng. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ tuần qua đã nói như vậy với các phóng viên trong một cuộc họp báo ở Washington đầu tuần. Và nhà nghiên cứu Phương Nguyễn của Viện Nghiên cứu CSIS cũng đồng tình nhưng cho rằng Washington cần xem xét để hiểu biết hơn về các yếu tố làm cho Philippines có những thay đổi đó.
Việc Bắc Hàn nhất mực theo đuổi vũ khí hạt nhân đã buộc các đồng minh cũng như các đối thủ của nước này phải tái xét chiến lược để duy trì hòa bình khu vực và an ninh quốc phòng. Hôm thứ Năm 6 tháng 10, truyền thông nhà nước Bắc Hàn lên án chính sách kiên nhẫn chiến lược của Tổng thống Mỹ Barack Obama là vô hiệu quả. Chính sách này bao gồm việc cô lập hóa và áp đặt các biện pháp cấm vận để tăng sức ép đối với chính quyền của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un phải đình chỉ chương trình vũ khí hạt nhân và chấp nhận quay lại bàn đàm phán. Hôm 7 tháng 10, nhóm giám sát các hoạt động hạt nhân của Bắc Hàn qua ảnh vệ tinh 38 North cho hay họ thấy đang có những hoạt động tại cả ba cơ sở dưới lòng đất tại địa điểm thử hạt nhân Punggye-ri. 38 North là một nhóm nghiên cứu có liên hệ với trường nghiên cứu quốc tế cấp cao của Đại học Johns Hopkins của Mỹ. Các nhà phân tích của 38 North đoán rằng việc gia tăng hoạt động như thế này có thể là dấu hiệu cho thấy Bắc Hàn đang chuẩn bị cho một vụ thử nghiệm hạt nhân mới hoặc là tiếp tục các hoạt động sau vụ thử nghiệm hạt nhân gần đây nhất vào ngày 9 tháng 9. Ngoài hai vụ thử nghiệm hạt nhân mà họ đã thực hiện trong năm nay, Bình Nhưỡng còn tăng cường khả năng phóng phi đạn đạn đạo từ tàu ngầm với nhiều vụ phóng thử trong 6 tháng vừa rồi. Trung Quốc vẫn mưu tìm một thế cân bằng giữa chương trình hạt nhân của Bắc Hàn và duy trì nhà độc tài Kim Jong-un trong vị thế cầm quyền tại một khu trái độn ổn định, chống lại ảnh hưởng khu vực của Hoa Kỳ và đồng minh Hàn Quốc của nước này. Bắc Kinh ủng hộ đợt cấm vận mới nhất do Liên Hiệp Quốc áp đặt hồi tháng 3 năm nay và cũng đã lên tiếng tán thành các biện pháp trừng phạt phụ trội sau vụ thử nghiệm hạt nhân vào tháng 9 vừa rồi. Tuy nhiên, có tin cho hay là chính quyền Trung Quốc đã không thực thi các biện pháp hạn chế thương mại đối với Bắc Hàn. Chính phủ của ông Tập Cận Bình tiếp tục giữ lập trường Trung Hòa và hối thúc tất cả các bên giải quyết những bất đồng một cách hòa bình thông qua đối thoại. Tuy nhiên, công chúng Trung Quốc ngày càng chia rẽ hơn về liệu có cần áp đặt thêm các biện pháp nghiêm ngặt khác với Bắc Hàn hay không. Sun Ye, một chuyên gia về quan hệ Mỹ-Trung, đồng giám đốc của sáng kiến Trung Quốc của Đại học Columbia, nói rằng rất nhiều người ở Trung Quốc cảm thấy bức xúc vì những hành động khiêu khích hạt nhân của Bắc Hàn. Và theo ông, mức ủng hộ cho một hành động can thiệp quân sự nào đó đang tăng trong giới truyền thông Trung Quốc. Phát biểu hôm qua tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Washington, học giả này nói:
In global times, some people argue China should make some contribution, so I must do something.
Trong tờ Hoàn Cầu Thời báo có người lập luận rằng Trung Quốc nên đóng góp và phải làm điều gì đó để ủng hộ ý kiến tiến hành các cuộc tấn công chính xác nhắm ngay vào đầu não của Bắc Hàn.
Trong bối cảnh 90% hoạt động thương mại của Bắc Hàn đều qua ngả Trung Quốc, Bắc Kinh còn có thể áp dụng các biện pháp cấm vận kinh tế tác động tới nền kinh tế của đồng minh của họ bằng cách thực thi nghiêm túc các biện pháp chế tài hiện hữu như cấm xuất khẩu than và các khoáng sản khác và đóng cửa các doanh nghiệp Trung Quốc có quan hệ với Bắc Triều Tiên. Trong khi Bắc Kinh chưa sẵn sàng bỏ rơi Bình Nhưỡng, học giả Sun Ye nhận định rằng Bắc Kinh nhận thức được rằng tình hình bán đảo Triều Tiên đang ngày càng trở nên nguy hiểm hơn. Ưu tiên hàng đầu của Washington là ngăn chặn, không cho Bắc Hàn phát triển một phi đạn đạn đạo có trang bị đầu đạn hạt nhân thu nhỏ, có thể được phóng tới lãnh thổ Hoa Kỳ, theo một toán đặc nhiệm gồm các nhà phân tích an ninh của Hội đồng Chính sách Đối ngoại. Nhóm đặc nhiệm này đề nghị Washington hãy có những biện pháp khích lệ đối với Bắc Hàn qua các chương trình viện trợ lương thực và ngay cả giảm bớt quy mô của các cuộc diễn tập quân sự Mỹ-Hàn Quốc, để đánh đổi Bắc Hàn phải đồng ý ngưng các hoạt động hạt nhân và các cuộc thử nghiệm tên lửa. Những đề nghị đó phải đi kèm với cam kết của miền Bắc phải giải quyết vấn đề phi hạt nhân hóa, trong khi phía Mỹ có thể đưa ra thêm những sự nhượng bộ khác trong thời gian tới, kể cả một hiệp ước hòa bình chính thức và bình thường hóa băng giao nếu thực sự thấy có tiến bộ. Một số cựu giới chức và các chuyên gia khác đã bác bỏ các biện pháp khích lệ Bình Nhưỡng như vậy là xoa dịu Bắc Hàn để rốt cuộc lại tài trợ gián tiếp cho chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Họ cho rằng làm như vậy là đánh đi một thông điệp tới Bắc Hàn là thái độ ương ngạnh của họ mang lại kết quả. Ông Robert Gallucci, cựu đại sứ lưu động từng là trưởng đoàn thương thuyết của Mỹ trong cuộc khủng hoảng hạt nhân Bắc Hàn năm 1994, nói rằng theo đuổi các cuộc thương thuyết vẫn là giải pháp tốt nhất. Ông nói cộng đồng quốc tế không nên cảm thấy nản lòng vì lập trường mà Kim Jong-un đã tuyên bố là sẽ không thương thuyết quy chế cường quốc hạt nhân của Bắc Hàn.
I understand that they have wanted to convey the idea.
Theo tôi hiểu, Bắc Hàn muốn đánh tiếng rằng họ sẽ không bao giờ từ bỏ chương trình hạt nhân của họ. Quan điểm của tôi là họ chỉ muốn mặc cả để tăng cái giá phải trả để đánh đổi điều đó.
Nhưng cùng lúc với các biện pháp khích lệ, toán chuyên gia của Hội đồng Chính sách Đối ngoại, gọi tắt là CFR, cũng hậu thuẫn các biện pháp chế tài gay gắt hơn và các biện pháp răn đe khác để đáp trả những hành động khiêu khích của Bắc Hàn. Ngay cả đề nghị các cuộc tấn công quân sự phủ đầu nhắm vào các cơ sở hạt nhân nếu thấy có dấu hiệu là sắp xảy ra một cuộc tấn công từ Bắc Hàn, hoặc nếu Bình Nhưỡng bán công nghệ vũ khí hạt nhân cho các nước khác hoặc cho các tổ chức khủng bố.
Nhận cập nhật tin tức Việt Nam và thời sự quốc tế tiện lợi, nhanh chóng và phong phú nhất. Để cập nhật đầy đủ tin tức Việt Nam và quốc tế trong ngày hơn và chuyển đến cho quý khán thính giả qua các thiết bị điện tử, Đài VOA chuyển buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối giờ Việt Nam mỗi ngày, tức 9 giờ sáng giờ Washington, lên lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam hay 5 giờ 30 chiều giờ Washington kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2016. Mời quý vị vào iTunes đăng ký để tải về download tự động podcast của Đài VOA vào điện thoại, thiết bị di động hoặc máy tính, hoặc vào trang web voatiengviet.com. Buổi phát thanh 30 phút cũng được phát trực tiếp từ Washington đến Việt Nam cho radio trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. voatiengviet.com, truyền thông đa phương tiện đưa bạn ra thế giới.
Tiếp tục với bản tin thế giới, thưa quý vị, Tổng thống Juan Manuel Santos của Colombia hôm thứ Sáu được trao giải Nobel Hòa bình vì những nỗ lực của ông trong việc đưa cuộc xung đột 5 thập kỷ với phiến quân theo chủ nghĩa Mác đến hồi kết thúc. Ông Santos và thủ lĩnh của lực lượng vũ trang cách mạng Colombia, gọi tắt là FARC, Timoleon Jimenez, biệt danh là Timoshenko, đã ký hiệp định hòa bình lịch sử vào tháng trước, chấm dứt cuộc xung đột lâu năm nhất ở châu Mỹ Latin. Mặc dù hiệp định này sau đó đã bị đa số cử tri bác bỏ trong một cuộc trưng cầu dân ý. Dù hiệp định bị bác bỏ, ông Santos đã hứa sẽ hồi sinh kế hoạch hòa bình mà nhiều người Colombia xem là quá khoan dung đối với phiến quân FARC. Việc đa số cử tri nói không với hiệp định hòa bình đã không nhất thiết có nghĩa là tiến trình hòa bình đã chết. Cuộc trưng cầu dân ý không phải là một cuộc bỏ phiếu ủng hộ hay chống lại hòa bình, Ủy ban đề cử Nobel cho biết trong một thông cáo. Ủy ban nói cuộc bỏ phiếu bác bỏ không phải là một cuộc bỏ phiếu chống lại hòa bình, mà là chống lại một thỏa thuận hòa bình cụ thể và khuyến khích tất cả các bên tiếp tục cuộc đối thoại quốc gia nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình. Thông cáo nói tiếp, đạt được sự cân bằng giữa nhu cầu hòa giải dân tộc và bảo đảm công lý cho những nạn nhân sẽ là một thách thức đặc biệt khó khăn. Không có câu trả lời đơn giản cho việc làm thế nào để đạt được điều này. Cử tri đã bỏ phiếu bác bỏ thỏa thuận với tỷ lệ vô cùng sít sao 50,2% hay với cách biệt chỉ 54.000 phiếu. Những cuộc khảo sát trước cuộc bỏ phiếu hôm Chủ nhật tuần trước dự báo cuộc trưng cầu dân ý sẽ thông qua với tỷ lệ 2-1. Ông Santos đầu tuần này nói rằng ông đã triển hạn một thỏa thuận ngừng bắn đạt được với phiến quân tới ngày 31 tháng 10 trong một nỗ lực nhằm tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán, nhưng đề nghị của ông đã vấp phải thái độ hoài nghi của ông Timoshenko. Và sau đó chiến tranh tiếp tục ư, thủ lĩnh này đáp lại trên Twitter. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon hôm thứ Hai cho biết Liên Hiệp Quốc vẫn theo đuổi tiến trình hòa bình và sẽ tiếp tục giúp đỡ chính phủ đạt được thỏa thuận với phiến quân. Ông Ban cũng cho biết ông đã khẩn trương cử đại diện đặc biệt Jean Arnaud đến thủ đô của Cuba, nơi những đại diện của phiến quân và quan chức Colombia khi đó đang hội họp tìm cách cứu vãn thỏa thuận hòa bình, để tham vấn. Việc tái thương thuyết, thỏa thuận hòa bình dường như xoay quanh việc phiến quân có chấp nhận những điều khoản nghiêm khắc hơn hay không. Nhiều cử tri bỏ phiếu không cảm thấy bị xúc phạm vì gần như tất cả phiến quân FARC sẽ tránh ngồi tù về những tội ác mà họ bị cáo buộc phạm phải trong cuộc nổi dậy và việc họ nhận được nhiều hỗ trợ tài chính từ chính phủ. Cử tri cũng bất bình vì FARC sẽ được bảo đảm một số ghế trong Quốc hội Colombia mà không thông qua bầu cử để đổi lấy việc biến FARC thành một đảng phái chính trị. Ông Timoshenko đã công khai xin được tha thứ về bất cứ tổn hại nào mà phiến quân đã gây ra trong cuộc nổi dậy lâu năm. Bão Matthew đang được gọi là cơn bão quái vật, trong khi nó hoành hành ở bờ biển phía đông của bang Florida ở Mỹ. Bão Matthew đã làm hàng trăm người chết ở biển Caribe, bao gồm ít nhất 300 người ở Haiti, mặc dù nó đã được hạ cấp thành bão cấp 3 với sức gió 100 km/h và gió giật mạnh hơn sau khi đến cách bờ biển Florida không xa vào sáng thứ Sáu. Dọc theo bờ biển phía đông, hơn 2 triệu người đã được lệnh di tản khỏi nhà và đi đến những khu vực an toàn hơn. Hơn 240.000 người bị mất điện trong khi cơn bão đến gần bờ biển của Florida, và con số này dự kiến sẽ tăng lên từng giờ khi cơn bão tiến về phía Bắc. Giới chức Florida gọi bất cứ ai quyết định không di tản là những người ngu ngốc, và ra sức nhấn mạnh rằng đây là cơn bão cực kỳ nguy hiểm, với tác động có thể rất tai hại đối với bang này. Những nhà dự báo thời tiết dự báo cơn bão sẽ di chuyển lên hướng Bắc dọc theo bờ biển phía đông bang Georgia và South Carolina, trước khi hướng ra biển, hoặc có thể lượn vòng rồi ập vào Florida lần nữa. Trung tâm bão quốc gia của Mỹ gọi Matthew là cơn bão mạnh nhất mà khu vực này từng chứng kiến trong một thập kỷ qua. Theo cơ quan này, cơn bão có thể khiến sóng dâng cao tới gần 5 mét. Trong khi đó, Matthew để lại quang cảnh tan hoang khốn khổ ở Haiti, quốc gia nghèo nhất ở Tây Bán Cầu. Chính phủ cho biết ít nhất 300 người thiệt mạng và số người chết chắc chắn sẽ tăng lên. Không chỉ vì cơn bão này không thôi, mà còn vì bệnh tả và những mối nguy hiểm khác sau bão. Cây cầu duy nhất nối liền bán đảo phía nam với lục địa Haiti đã bị cuốn trôi, khiến giới hữu trách không thể biết được toàn bộ thiệt hại ở bang miền nam. Tổng thống tạm quyền của Haiti đã bay thị sát bên trên bán đảo phía nam trong một chiếc máy bay của lực lượng tuần duyên Mỹ hôm thứ Tư và mô tả tình hình là thảm họa. Ngân hàng Thế giới có toán nhân viên ở Haiti và đang trong quá trình phân bổ kinh phí để giúp những nỗ lực cứu trợ. Malaysia hôm thứ Sáu cho biết, một mảnh vỡ máy bay được phát hiện ở Mauritius là từ chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines, mất tích vào tháng 3 năm 2014 với 239 hành khách và phi hành đoàn trên khoang. Bộ trưởng Giao thông Leo Tong Lai cho biết trong một thông cáo rằng, phân tích của Cục An toàn Giao thông Úc kết luận rằng, mảnh vỡ này nhất quán với phần rìa ngoài cùng của một cánh máy bay. Chiếc máy bay Boeing 777 biến mất trong khi đang trên đường bay từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh. Một cuộc truy tìm kéo dài 2 năm phát hiện được rất ít manh mối. Hai mảnh vỡ máy bay trước đó đã được xác nhận là từ MH370. Mảnh đầu tiên được thu hồi từ đảo Réunion của Pháp vào tháng 7 năm 2015, trong khi mảnh thứ hai được tìm thấy trên đảo Pemba, ngoài khơi bờ biển của Tanzania.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.